Take that problem to the bed anh mình chỉ thương tiện này cách nghĩa theo cái nghĩa chỉ thường đó, thương là cái phương pháp, tiện là tiện lợi, tức là dùng những phương pháp có tiện lợi cho mọi người, gọi đó là phương tiện. Thì cái phương tiện đây nó cũng có cái nghĩa, cái việc gì mà nó không phải là cái cứu kính. Cứu kính tức là tạo cùng, nó chỉ làm cái tạm thời thì gọi đó là phương tiện, phải không? Cho nên phương tiện là ngược với cái cứu kính. Cứu kính là cái chỗ đó nó tạo cùng, không còn sai chạy nữa. Còn phương tiện là cái đó là tạm thời, giải quyết tạm thời, gọi đó là phương tiện. Thành ra chỉ phương tiện đây là để chỉ cho cái khả năng của ông Di Ma Cật dùng những cái điều mà chúng ta không thể nghĩ, mà không thể tưởng, mà ông có thể làm, dùng cái đó để mà lợi ích cho mọi người. Thì cái đó không phải là cái chuyện cứu kính của đời tu, mà chỉ là cái tạm thời để làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mà gọi là phẩm phương tiện. Tức là đây mới nói thẳng với ông Di Ma Cật. Khi ấy ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Di Ma Cật, mới nêu cái tên của ông ra, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật sau trồng cái gốc lành được vô sanh nhẫn, biện tài vô ngại, thần thông du hí, đến các hay là được các cái tổng trì, được cái vô sở quý, hàng phục các cái ma quán, vào được cái pháp môn sâu xa kéo nơi cái ở nơi cái trí độ, tức là trong lục độ đó, trí độ thông đạt cái phương tiện, đại nguyện được thành tựu, sáng suốt hay là rõ thấu được cái chỗ đến của tâm chúng sinh, lại hay phân biệt các cái căn lợi và độ, ở lâu trong Phật đạo tâm đã được thuần thục quyết định cái giáo lý đại thừa, các cái có làm những cái việc gì thì hay khéo biết được cái tâm tư tâm lượng, hay khéo được cái suy xét ở trong cái quan nghi của Phật, tâm rộng lớn như biển, chư Phật thường khen ngợi, đệ tử Đế Thích Phạm Thiên cho tới vua chúa cũng đều cung kính. Đó là diễn tả cái công đức của ngài Di Ma Cật. Bây giờ nói cái hạnh của ngài, đức hạnh của ngài như thế nào. Vì muốn độ người cho nên ông dùng cái phương tiện ở tại thành Tỳ Gia Ly của cái vô lượng để mà nhiếp phục những người nghèo khổ, phụng trì giới luật thanh tịnh để nhiếp phục những cái người mà phạm giới, dùng cái nhẫn nhục để mà nhiếp phục điều hành, tức là nhẫn nhục để mà sửa đổi tất cái hành động của mình để nhiếp phục những cái người nóng giận, dùng cái đại tinh tấn để nhiếp phục những người giải đãi, nhất tâm thiền định, tức là tâm ở trong cái thiền định yên lặng nhất tâm để nhiếp phục các cái người loạn ý, dùng cái huệ quyết định để nhiếp phục những người vô trí, tức là những người tối ngu. Tuy là làm cư sĩ mà vẫn phụng trì cái lực hành của Sa Môn rất là thanh tịnh. Tuy ông làm cư sĩ mà ông giữ cái giới của Sa Môn rất là thanh tịnh. Tuy ở trong cái hàng tại gia mà không có nhiễm trước tam giới. Chứ ở trong tại gia mà không nhiễm trước tam giới là sao? Bởi vì thường thường chúng ta tu, có nhiều người mong rằng mình tu đời này để rồi đời sau, hoặc là trở lại đây sung sướng hơn, phải không? Phải vậy không? Còn hoặc là được sanh quả trời, còn nhiễm trước ở trong tam giới. Còn ông cũng là cư sĩ ở tại gia mà ông không có nhiễm trước tam giới. Tuy thị hiện có vợ con mà thường tu cái hạnh thanh bạch. Thị hiện có bà con quý thuộc mà thường ưa ở chỗ xa lìa. Tuy mặc những cái đồ quý báu đẹp đẽ mà thường lấy cái tướng tốt để trang nghiêm thân. Cái chỗ này quý vị hiểu rõ không? Như hôm trước tôi nói đó, nói rằng lấy 32 tướng để trang nghiêm thân, chứ không có 32 tướng tốt trang nghiêm thân, chứ không có dùng các đồ trang sức đó. Nhớ đó không? Thì ở đây cũng vậy, tuy ông có dùng các đồ báo trang sức, nhưng mà chủ tâm của ông á, thì lấy 32 tướng tốt để trang nghiêm thân. Tuy lại ăn uống mà dùng các thiền diệt làm cái vị ngon đó, thiền diệt vi thực. Mình bây giờ có bằng ông không? Ông cũng ăn cũng nhậu với ai vậy đó, mà ăn cái nhậu đó không có phải là cái chủ đích của ông, mà ông lấy cái thiền diệt làm cái vị ngon của ông. Còn mình bây giờ mình xuất gia chứ mà chưa có chút thiền diệt gì hết trơn, phải không? Bây giờ quý vị thiền diệt hay là thiền ưu? Ưu này là ưu buồn, chắc phải ưu là lo là buồn. Nghe nó nghĩa ben ben cái tư thấy cho bỏ thôi, nhọc nhằn hỏi mê rồi, phải không? Còn cái thiền diệt là người ta thấy không có ngồi thiền cũng như là thiếu ăn gì đó. Thiếu ngồi thiền bữa cũng như mất bữa cơm, thì chừng đó gọi là thiền diệt. Nhưng ông thì ăn uống theo thế gian, nhưng mà ông lấy cái thiền diệt làm cái vị ăn của ông. Hoặc ông đến chỗ cờ bạc chỉ biết xứ này, mấy đứa hiểu sao mình gọi là biết đường đó, cái chỗ ca nhạc hát rồi đó. Ông đến cái chỗ cờ bạc ca hát, nhưng mà để nhiếp phục độ người, dùng đó để mình nhiếp phục độ người. Ông nhận các cái ngoại đạo mà không có hủy hoại chánh tín. Tuy biết rõ cái sách vở ngoài đời mà vẫn thường ưa Phật pháp. Thế điển đó, tức là sách vở ngoài đời. Tuy sách vở ngoài đời thì ông cũng thông hết, nhưng mà trọng tâm là thường ưa Phật pháp. tất cả người Thái đều cung kính, tức là vì thì cúng dường, tất cả có thấy cung kính là đều vì cúng dường. Ở trong cái cúng dường là tọt cùng hay là tối thắng, tuy là gìn giữ chánh pháp nhưng mà cốt để giết phục những cái người lớn và trẻ con. Tất cả những cái lối, cái phương tiện sống, trị tâm tức là phương tiện sống, hài ngẫu với các nghĩa là sao? Thường thường mình bây giờ hay dùng cái chữ hài gì đó, hòa hài đó, hay là hài hòa đó, hài hòa cũng giống như hài ngẫu đó. Tức là cái cuộc sống nó rất là thoải mái, êm ả, suôn sẻ. Cái phương tiện sống rất là êm ái hay là suôn sẻ, tuy được cái lợi ở thế tục mà không lấy đó làm vui mừng. Được cái lợi ở thế tục, ví dụ như làm ra tiền, ra của nhiều mà không lấy đó làm vui mừng. Dạo đi các cái con đường tứ cù, tức là những cái ngã ba ngã tư đường lớn đó, để mà làm lợi ích cho chúng sinh, vào trong chỗ chánh trị, vào cái chỗ trị chánh pháp để cứu họ tất cả. Trị chánh tức là chánh trị đó, là trong cái chỗ mà làm việc chánh trị đó là để dùng cái pháp luật mà cứu họ tất cả. Vào trong cái chỗ giảng luận để mà hướng dẫn về đại thừa, vào trong các cái học đường để dẫn dụ họ, những cái kẻ đồng mong, vào trong các cái dân xá để chỉ bài những cái lỗi cho họ, vào trong các cái quán rượu mà hay lập được cái ý chí, tuy vào quán rượu mà không bị uống rượu, không bị rượu làm sai. Nếu ở trong các vị trưởng giả thì đó là bậc tôn của hàng trưởng giả, vì họ mà nói cái pháp thù thắng. Nếu ở trong các hàng cư sĩ thì là bậc tôn trong hàng cư sĩ, để đoạn hết các cái chấp trước của họ hay cái tham trước của họ. Nếu ở trong cái hàng sát đế lợi là bậc tôn trong hàng sát đế lợi, để dạy họ cái đức nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng bà la môn là bậc tôn trong bà la môn trừ các cái ngã mạn của họ. Nếu ở trong hàng đại thần thì là bậc tôn trong hàng đại thần, dạy họ dùng chánh pháp để mà trị dân. Nếu mà ở trong hàng vương tử là bậc tôn trong hàng vương tử, chỉ bài cái điều trung hiếu cho họ. Nếu ở trong cái nội cung là bậc tôn cứ trong nội cung, để giáo hóa họ về cái cung nữ chân chính. Nếu trong hàng thứ dân là bậc tôn của hàng thứ dân, khiến họ khởi tâm làm những cái điều phước đức. Nếu ở trong hàng phẩm thiên là bậc tôn hàng phẩm thiên, dạ dùng cái trí huệ thù thắng. Nếu ở trong hàng đế thích là bậc tôn trong hàng đế thích, chỉ thị hiện cho họ những cái cảnh vô thường. Bởi vì ở trong phẩm thiên thì hưởng phước không, không có trí huệ, cho nên trong phẩm thiên thì ngài dạy ở cái thắng huệ. Còn ở đế thích á thì cứ đầy đủ ngũ dục quá, cho nên rồi không có thức tỉnh, vì vậy mà thể hiện cảnh vô thường cho họ thức tỉnh. Nếu ở trong cái hàng hộ thế thì là bậc tôn trong cái hàng hộ thế, hộ các cái chúng sinh, để bảo hộ các chúng sinh. Ông trưởng giả Duy Ma Cật dùng những vô lượng phương tiện như thế để mà làm lợi ích cho chúng sinh đó. Thì những cái trường hợp lạ đời của ông đó, tức là ở trong cái cảnh nhiễm ô mà không nhiễm ô, ở trong cái cảnh danh vọng mà không danh vọng, vân vân, tất cả cái đó là cái phương tiện để mà làm lợi cho chúng sinh, chứ không phải vì muốn thụ hưởng mà ở trong cảnh đó. Thì như vậy là nói cái khả năng phương tiện của ông Duy Ma Cạch rồi. Đọc tiếp rồi hình chiếc. Đây bây giờ mới nói cái bệnh của ông Duy Ma Cạch. Ông Duy Ma Cạch thì kỳ đó là chỉ ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh. Bởi do cái thân bệnh kia cho nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân và các vị vương tử cùng những cái hàng quyến thuộc trong nhà quan vô số ngàn người đều đến thăm bệnh ông, phải thăm bệnh ông. Những người kia đến rồi thì ông Duy Ma Cạch nhân cái thân của bệnh rộng vì họ nói pháp, đây nhân cái thân bệnh mà ông nói pháp đây này, các nhân giả, cái thân này là vô thường, nó không có mạnh, nó không có sức lực, nó không có bền bỉ, không có bền chắc. Cái thân này là vô thường, nó không có cái mạnh khỏe, cường là cường tráng, nó không có sức lực và nó không có bền lâu, nó là cái pháp chống hư hoại, không có thể đáng tin, không có thể tin. Quý vị tin tôi thân mình không? Nếu thân mình mà không tin thì tôi thân ai chứ, tin cái gì, phải không? Nhưng mà thiệt ra thân mình là các không đáng tin. Bởi vì ra đi đây mà ngọn gió không lành nó thổi tới cái gì đâu, thì có thể là sụi, có thể là bại, có thể là té, có thể đủ thứ hết, phải không? Có cái gì đâu bảo đảm, mà không bảo đảm thì làm sao mà tin. Vậy mà chúng ta một bề tin 70 tuổi cũng tin mình sống dài, thấy không? Rồi tới 80 tuổi cũng tin mình sống dài, tin sống hoài đó. Như vậy là cái chỗ mê muội của mình đó. Cho nên ngài dùng cái lý vô thường để cảnh tỉnh cái thân này, nó là vô thường, nó không có mạnh khỏe, nó không có sức lực, nó không có tính chất, nó là cái pháp chống hư hoại, không đáng tin, thấy không? Mà hiểu được như vậy, thấy được như vậy, đó là tỉnh, là giác rồi đó. Cái tỉnh giác đó là cái tỉnh giác của hàng thanh văn. Rồi thân này là khổ, là não, là các cái bệnh nó nhóm họp. Cái thân này là khổ, cái thân này là não, cái thân này là cái chỗ của các bệnh nó nhóm họp. Có phải vậy không? Có cô nào dám giơ tay là tôi không có bệnh gì không? Có không? Hai ít nhất cũng đô ba bệnh: tim yếu, rồi phổi yếu, rồi thận yếu, rồi gan yếu, đủ thứ hết, phải không? Nó là ai cũng có đủ cái bệnh. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta là cái thân bệnh hoạn, là cái chỗ tụ họp của mọi thứ bệnh hoạn, thì có gì mà quý, thấy không? Cái thân bệnh hoạn, cái chỗ nhóm họp các thứ bệnh hoạn, nó có hoại đi là hết bệnh phát cái gì. Vậy mà có chuyện nó hoại không? Nghĩa là rất sợ, nghe nói cái hoại của nó là rất sợ. Quý vị thấy mình mang cái thân này là khổ hay vui? Khổ hay vui? Thực ra tôi thấy
không có gì là vui hết trơn. Nếu mà từ sáng tới chiều đừng ăn đừng uống gì hết thì chắc vui. Mà thức dậy thì mở mắt ra thì lo cơm lo nước, thổi bếp và lăn xăng, phải không? Rồi làm ăn vô rồi cũng lẩn quẩn cái đó, rồi tới ăn uống xong rồi tới lo nào là tắm rửa đủ thứ chuyện, kinh chết có không vui, phải không? Đó mà mình cứ thấy nó là vui. Nhân giả cái thân nó như thế, người trí tuệ sáng suốt thấy biết là cái chỗ không có đáng nương cậy. Cái cổ là nương cậy, nếu mà mình không có tin nó bền lâu được, mà không tin bền lâu được thì làm gì mà đáng mà quý trọng mà không cậy được nó. Cái thân này như là một chùm bọt, không có thể nắm bắt nó được. À, mình thấy chùm bọt nổi, nắm nó cây trần, nó tàn, nó nát hết. Thân này như cái bong bóng, sao cái nào cũng bọt hết. Chứ mạng cũng bọt, rồi chứ bào cũng bọt nữa. Bóng khác, bọt khác chứ không. Cái bong bóng là nó cái giọt mưa chỏn xuống cái nó nổi bong bóng lớn, còn cái bọt là một chùm nhỏ tụ lại. Bởi vậy cho nên tôi mới phân tích hai thứ. Thân này như cái bong bóng không có được đứng lâu, nó hay là không có còn lâu, nó nổi lên rồi nó nổ, nó nát thì không còn. Thân này như là ngọn lửa từ cái khát ái mà sanh. Cái thân này như cây chuối ở trong ruột nó không có cứng. Cái thân này cũng như quyển từ biên đảo mà khởi. Cái thân này như mộng, vì vọng tưởng, vì cái kiến chấp vọng tưởng mà có mà thấy. Cái thân này như bóng, từ nó nghiệp duyên mà hiện. Cái thân này như cái vang, tiếng vang nó thuộc về nhân duyên. Cái thân này như là mây nổi, trong chốc lát là biến diệt. Cái thân này như là cái điện luồng điện hay là điện chớp, mỗi niệm nó không dừng. Cái thân này nó không chủ như là đất. Cái thân này nó không ngã như là lửa. Cái thân này nó không có thọ tức là cái không lâu đó, giống như là gió. Thân này nó không có nhơn như là nước. Thì như vậy ở đây kể một mặt, thân này nó như chùm bọt, thân này như cái bong bóng nước, thân này như là cái ánh lửa, thân này như cây chuối, thân này như quyển, như mộng, như bóng, như vang, như mây nổi, như điện chớp, vân vân. Thì quý vị thấy trong mấy cái có cái nào bền không? Như vậy thì người trí thấy cái thân nó tạm bợ, nó giả dối, không lâu bền. Còn cái người ngu thì thấy gì đó? Thấy nó thiệt, phải không? Nó lâu bền. Như vậy thì hai cái bên thấy cái thân, một bên trí thì thấy nó là tạm bợ, chợt còn chợt mất, không lâu không bền, cho nên có gì đâu mà tham, có gì đâu mà giận, phải không? Như vậy thì cái trí đó là phá được cái si, cho nên không tham không sân. Còn bên kia gì ngu, chắc cái thân là thiệt là bền, đó là ngu. cho nên mới khởi ra tham phụ hưởng, rồi không được phụ hưởng thì sân. Như vậy thì thấy rõ cái nguyên nhân nào mà chúng ta có tham sân, chính vì cái si, phải không? Còn nếu chúng ta thấy đúng như thật là hết si, hết si thì tham sân không còn. Đó, như vậy thì quý vị nhớ thật kỹ, khi chúng ta nổi sân, khi chúng ta tham lam những gì đó, là lúc đó chúng ta đương sáng suốt hay là ngu. Vậy mà sân cãi cũng lúc nào cũng nói mình hay, là tôi cãi nó đúng lắm, phải lắm, phải không? Thực ra thì nổi sân lên là gì không được như ý. Mà cái gì không như ý, mình muốn cái đó như ý mình mà không được như ý mình, mà muốn nó là tham. Tham không được nên nổi sân, mà tham đó là từ cái si mê mà ra. Như vậy cho nên người trí thấy cái thân đúng như thật thì cái tham, cái sân nó hết. Còn chúng ta thấy không đúng như thật, bởi vậy cho nên tham sân nó nổi lên. À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái si mê là cái gốc để mà tam độc nó lừng lẫy. Si mê mà hết thì tam độc không còn. Thân này nó không thật. Tứ đại là cái nhà. Bởi vì quý vị thấy cái thân của mình nó không thật. Tại sao? Vì bốn cái đất nước có lửa hợp lại, phải không? Làm thành như cái nhà. Cho nên nó có cái gì là thật? Thân này là không, vì nó lìa ngã và ngã sở. Cái thân này nó không có cái ngã thật và không có ngã sở thật, bởi vậy cho nên nó là không. Thân này là vô tri, như cỏ, cây, ngói, gạch. Thân này nó là vô tác, do cái sức gió mà nó làm cho chuyển, lay chuyển. Thì thường thường mình nói mình làm cái này, mình làm cái kia là mình tác, phải không? Tạo tác. Nhưng mà với con mắt trí tuệ thấy mình không có tạo tác, đều do cái sức gió nó chuyển động thôi. Thường thường á, ví dụ như quý vị muốn nóng cái gì kéo thực vật mạnh thì lúc đó mình thở ra, mình nứt thở. Nghĩa là luôn luôn cái gì mình muốn làm cho mạnh là lúc đó nín thở, tức là lấy cái hơi. Thành ra cái sức gió mà nó làm cho mình có cái tác động, chứ thực ra mình không có tác động gì hết, phải không? Đó, bây giờ mình nói mình uống nước thì thật ra cũng là gió hút vô, phải không? Mình thả miệng ra dùng cái gió hút nước vô, đó. Rồi mình tống nước ra cũng dùng cái gió nó đẩy ra. Như vậy thì tất cả đều là gió hết à, chứ không có gì là mình, không có mình làm gì hết, chẳng qua là chiếc gió thôi. Bởi vậy cho nên nó là không có tán, do cái chiếc gió mà nó chuyển. Thân này nó nhơ nhớt, nó những cái nhơ nhớt xấu xa đầy dẫy. Cái điều này dễ thấy quá. Thân này nó là hư dối, tuy giả, tức là tuy nhờ, nhờ tắm gội, an mặc mà phải đều trở về chỗ tiêu diệt. Cái thân này là tai họa, vì 101 bệnh nó làm bức não. Bởi vì trong kinh nói đó, nếu một đại mà không hòa thì 101 bệnh sanh đó, không nhớ sanh. Thân này như cái gò, như cái giếng, nó là cái bị cái già nó bức bách. Thân này nó không có nhất định, vì cốt sẽ đến chết. Nó không có nhất định gì hết, vì nó sẽ đến chết. Cái thân này như là rắn độc, như là giặc cướp, như là cái chỗ tụ họp, chỗ tống tụ họp, như là ấm giới các cái nhập cùng chung hợp, là cái thân này như là cái chỗ tống tụ hợp. Cái gì tống tụ hợp? Nào là ấm nè, giới nè, các nhập nó chung lại, nó hợp thành, chứ còn nó không có cái thiệt. Cũng như một khoảng tính trống, thế mình mới đem cái này kia mình nhóm lại thành, phải không? Thì thân này quý lệ, nó là chỗ trống, cho nên ngũ ấm nè, thập pháp giới, thập nhị nhập nó hợp lại mới thành. Vì vậy mà nói thân này nó giống như cái nhà trống. Thì quý vị thấy, kể một mặt đây thấy thân mình quý không? Thân mình như đánh đập, mà hôm trước tôi nói con này thắng con kia mà mình phải can hoài đó, phải không? Rồi thân này như là cái bọn giặt nước đi, nó cứ nó dịch nó đuổi nhau đó. Thì như vậy ngài nói ở cái mặt gọi là mê muội, để cho mình thức tỉnh, để thấy cái thân này nó như vậy đó, nó đáng chán, đáng chê, tạm bợ như vậy. Nếu ai mà thấy rõ thân như vậy thì còn chấp nó là quý nữa không? Còn mê, còn tham nó không? Đó, thì đó là cái trường hợp để cho mình thức tỉnh, để mình chán, mình không có mê nó. Bây giờ qua trường hợp khác. Này các nhân giả, cái này là đáng chán ngán, cần phải ưa cái thân Phật. Đó, cái thân này là cái mà phải chán chê đó. Bây giờ mình cần phải thích cái thân Phật. Thân Phật thế nào? Hay là vì cái sao mình thích thân Phật? Thân Phật tức là Pháp thân vậy, từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh. À, cái Pháp thân đó từ vô lượng công đức, từ vô lượng trí tuệ mà sanh được cái Pháp thân. Từ giới định huệ giải thoát, giải thoát phi kiến mà sanh. Từ từ bi thị xã mà sanh. Từ bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa, cần hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn trí tuệ các ba la mật mà sanh. Thì như vậy ở đây nói các ba la mật ở đây có mấy thứ? Bố thí là một nè, trì giới là hai nè, nhẫn nhục là ba nè, nhu hòa là bốn nè, tinh tấn là năm nè, thiền định là sáu nè, giải thoát là 7, tam muội là 8, đa văn là 9, trí tuệ là 10. Đó, cho tới chỗ nó lục độ, có chỗ nó thập độ, thì đây là thập độ đó. Từ phương tiện mà sanh, từ lục thông mà sanh, từ tam minh mà sanh, từ 37 phẩm trợ đạo mà sanh, từ chỉ quán mà sanh, từ thập lực mà sanh, từ thập lực cứu tứ tử quý thập pháp bất cộng pháp mà sanh, từ đoạn tất cả các pháp bất thiện, nhóm hợp tất cả pháp thiện mà sanh, từ cái chân thật sanh, từ cái không phóng dật mà sanh, từ cái vô lượng thanh tịnh pháp sanh cái thân như Như Lai như thế. Tức là từ cái vô lượng pháp thanh tịnh mà sanh cái thân Như Lai như thế. Như vậy thì cái thân Phật là cái thân tụ hợp vô lượng pháp thanh tịnh. À, vì vậy mà gọi đó là pháp thân. Chư nhân giả muốn được cái thân Phật phải đoạn tất cả cái bệnh của chúng sinh. À, thì như vậy muốn được cái thân Phật thì phải giết hết tất cả cái bệnh của chúng sinh. Nếu bệnh chúng sinh mà không giết thì cái thân Phật không thể được. Phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông tưởng giả Di Ma Cật, vì những cái người đến thăm bệnh nên nói những cái pháp như thế, khiến cho vô số ngàn người đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, như vậy thì ông Di Ma Cật nhân bệnh rồi có bà con tới thăm, bởi bà con tới thăm cho nên ông mới hát cho tất cả bà con nghe. Thì bởi nhân bệnh cho nên ông nói về thanh, phải không? Thì cái thanh này, cái nhìn nó như thế nào? À, rồi khi mà chỉ cái thanh này nó là tạm bỡ, là giả dối, là nhớt nhúa vân vân, cho mình chán chê nó rồi, liền chỉ cái thanh Phật, phải không? Thanh Phật là cái thanh đầy đủ vô lượng phước đức trang nghiêm, hay là đầy đủ tất cả pháp thanh tịnh trang nghiêm. Bởi vậy cho nên thanh Phật đó mới là cái thanh đáng cho mình tham, đáng cho mình thích, chứ đừng có mê lầm, đừng có chấp trước cái thanh phàm tục nữa. Như vậy đó là cái ý nghĩa cái đoạn mà ông bệnh và ông nói pháp cho những người đến thăm bệnh nghe. Như vậy là xong. Ôi bây giờ nghỉ.
Thank you.